Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 81. Giê-xu gặp Gamaliel trong bữa tiệc của Giuse Arimathi.
Arimathi khá gặp ghềnh. Tôi tưởng tượng nó là đồng bằng, nhưng các ngọn đồi của nó hạ thấp từ từ về phía đồng bằng. Ở một vài khúc đường quanh, nó hiện ra màu mỡ về phía tây, và trong buổi sáng của tháng 11 này, nó giống như một mặt nước vô giới hạn. Giê-xu ở với Simon và Thomas, không thấy các tông đồ khác. Tôi có cảm tưởng là người nghĩ đến những tình cảm và những tính tình khác nhau của những kẻ mà người phải tiếp xúc, nên tùy trường hợp, người dẫn theo với người những ai ông chủ có thể chấp nhận mà không quá đụng chạm. Chắc chắn những người Do Thái này khả dĩ nhận được hơn là các thi sĩ lãng mạn. Tôi thấy họ nói về Giuse Arimathi và Thomas, có lẽ biết rõ ông đã chỉ trỏ các vùng đất mênh mông và đẹp trên các ngọn đồi, đặc biệt là về phía Jerusalem, trên đường đi từ thủ đô tới Arimathi và nối ra tới Joppe. Đó là tôi dựa vào các lời đàm thoại của họ. Thomas cũng nói với vẻ thán phục về các cánh đồng của Giuse được bao quanh bởi các con đường của đồng bằng.
Nhưng ít nhất ở đây, người ta không bị đối xử như các con vật. Ôi cái gã đo rát đó!
Simon nói, quả vậy, ở đây các người làm việc được ăn mặc đầy đủ và tỏ ra bằng lòng được là những người có hoàn cảnh tốt. Họ chào với vẻ kính trọng, vì chắc chắn họ đã biết ai là con người cao lớn và thanh nhã, đang đi qua đồng quê Arimathi, về phía nhà chủ của họ. Họ quan sát người và nói với nhau nhỏ tiếng. Khi căn nhà của Giuse hiện ra, một người đầy tớ hỏi sau khi đã cúi thật sâu,
có phải ngài là vị Rabbi được chờ đợi không?
Chính tôi.
Giê-xu trả lời. Người đó lại chào sau, rồi chạy về phía báo cho chủ. Căn nhà được bao vây bằng một hàng dậu cao, luôn luôn xanh tươi, thay thế cho bức tường cao của nhà Lazaro, và biệt lập với đường đi bằng cách nối liền một cách hòa hợp với các khu vườn đầy cây bao quanh khu nhà. Các cây bây giờ hầu như đã rụng hết lá. Trước khi Giê-xu vào đó, Giuse Arimathi trong y phục rộng thùng thình với các tua rua ra đón người, cúi thật sâu, tay bắt chéo trước ngực. Đó không phải là cái chào khiêm nhường của kẻ nhìn nhận Giê-xu là Thiên Chúa mặc thân xác, khiêm nhường quỳ gối, cúi xuống tới tận đất, với cái hôn trên bàn chân hay trên gấu áo của Giê-xu. Nhưng đó vẫn là kiểu chào rất kính trọng. Giê-xu cũng cúi mình và nói lời chào bình an.
Mời thầy vào, thầy đã làm vui lòng tôi bằng cách nhận lời mời của tôi. Tôi không dám chờ đợi nơi thầy một sự hạ cố như vậy.
Tại sao? Tôi cũng tới nhà Lazaro và
Lazaro là bạn của thầy. Tôi là người lạ.
Ông là một linh hồn tìm chân lý. Vậy chân lý không từ chối ông.
Thầy là chân lý.
Tôi là đường, là sự sống, là chân lý. Ai yêu tôi và theo tôi, thì sẽ tìm thấy trong chính họ con đường chắc chắn, sự sống hạnh phúc, và sẽ biết Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu và công bằng, và hơn nữa là chân lý.
Thầy là vị đại tiến sĩ, mọi lời thầy đều tỏa ra sự khôn ngoan.
Rồi ông quay về với Simon.
Tôi cũng sung sướng vì anh. Sau thời gian vắng mặt quá lâu, anh lại trở về nhà tôi.
Sự vắng mặt của tôi không tự ý. Anh biết số phận của tôi nó thế nào, và những đau đớn nào đã đánh trên đời sống của thằng bé Simon, mà ba anh rất yêu.
Tôi biết, và anh phải biết rằng, tôi không bao giờ có một lời nào bất lợi cho anh.
Tôi biết hết. Những người đầy tớ trung thành của tôi nói với tôi rằng, cũng nhờ anh nữa nên gia tài của tôi được kính trọng. Thiên Chúa sẽ thưởng công cho anh.
Tôi là một cái gì trong đại pháp đình? Tôi lợi dụng hoàn cảnh để giúp đỡ một người công chính và người bạn của gia đình tôi.
Có nhiều người đã là bạn của tôi, và nhiều người là một cái gì trong đại pháp đình. Nhưng họ không công chính như anh.
Còn anh này là ai vậy? Đây không phải là khuôn mặt mới đối với tôi, nhưng tôi không nhớ ở đâu.
Tôi là Thomas, biệt hiệu Didyme.
À đó, cha già của anh còn sống không?
Ông còn sống, ông vẫn làm nghề của ông. Với các anh tôi bỏ ông để đi theo thầy, nhưng ông sung sướng.
Đó là một người Israel đích thực, và vì ông tin được rằng Giê-xu Nazareth là đấng Messiah, ông chỉ có thể là sung sướng vì con ông ở trong số các kẻ ưu ái của người.
Bây giờ, họ đã vào khu vườn gần tới nhà.
Tôi đã giữ Lazaro lại. Ông đang ở trong thư viện, đọc bản tóm phiên họp vừa qua của Đại Pháp Đình. Ông không muốn ngừng vì... Tôi biết rằng bây giờ thầy biết. Vì vậy ông không muốn ở lại. Nhưng tôi nói, không, anh xấu hổ không hợp lẽ. Trong nhà tôi không ai sỉ vả anh cả. Hãy ở lại, đừng cô lập. Cô lập một mình để chống lại cả thế giới, mà vì thế giới xấu nhiều hơn tốt. Kẻ nào cô độc sẽ bị đánh bại và bị giày đạp dưới chân. Tôi nói có đúng không?
Ông nói rất đúng, và hành động rất đúng.
Giê-xu trả lời,
thưa thầy, hôm nay cũng có cả Nicodemo và Gamaliel. Điều đó có làm phiền thầy không?
Tại sao tôi lại phải phiền vì vậy? Tôi biết sự khôn ngoan của ông ta.
Vâng, ông ta rất muốn được gặp thầy. Và dù vẫn bám chặt vào tư tưởng của ông, thầy biết. Những tư tưởng, ông nói rằng ông đã thấy đấng Messiah, và ông chờ dấu hiệu mà người đã hứa với ông về sự tỏ hiện của người. Nhưng ông cũng nói rằng, thầy là một người của Thiên Chúa. Ông không nói,
người.
Ông nói,
một người của Thiên Chúa.
Sự tinh tế thuộc về Rabbi, phải không? Điều đó có xúc phạm tới thầy không?
Giê-xu trả lời,
tinh tế, ông nói đúng, phải để cho họ làm. Những kẻ tốt nhất có thể tự mình tháp vào những cành vô ích, chỉ mọc lá chứ không cho trái. Nhưng rồi họ sẽ đến với tôi.
Tôi đã muốn nói với thầy các lời của ông, vì chắc chắn chính ông sẽ nói với thầy cách đơn sơ. Ông ta ngay thẳng.
Giuse lưu ý,
đó là một nhân đức hiếm có mà tôi đánh giá cao.
Giêsu trả lời,
vâng, tôi còn nói với ông, có Lazaro Bethany ở với thầy. Tôi nói vậy bởi vì... Đúng, tại vì cô em của ông. Nhưng Gamaliel trả lời,
cô ta có mặt không?
Không. Vậy thì sao? Bùn sẽ rơi xuống khỏi áo, khi áo không còn tiếp xúc với bùn nữa. Lazaro đã rũ sạch bùn khỏi ông, thì tôi không bị nhiễm uế bởi y phục của ông. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng một người của Thiên Chúa đã vào trong nhà ông, tôi cũng có thể quay lại với ông, dù tôi là tiến sĩ của lề luật.
Gamaliel xét đoán đúng. Pharisêu và tiến sĩ tới xương tủy, nhưng cũng thật thà và ngay thẳng.
Tôi bằng lòng nghe thầy nói như vậy. Thưa thầy, Lazaro đây.
Lazaro cúi xuống hôn áo Giê-xu. Ông sung sướng được ở với người. Nhưng người ta cũng thấy sự vui mừng của ông biểu lộ ra trong việc còn phải chờ khách. Tôi biết chắc rằng ông Lazaro tội nghiệp phải thêm vào những hành hình của ông mà người ta đã biết, những hành hình không được biết, mà rất nhiều người không suy nghĩ tới. Đó là sự đau khổ tinh thần của cái mũi nhọn ghê gớm này, là các tư tưởng riêng và các tự vấn.
Người này sẽ nói với tôi cái gì? Họ nghĩ gì về tôi? Họ có làm tổn thương cho tôi bằng những lời hay những cái nhìn khinh bỉ không?
Đó là mũi kim mà tất cả những người có một nếp trong gia đình đều có. Bây giờ, họ đã vào trong căn phòng giàu sang, nơi đã đặt các bàn. Họ chỉ còn chờ Nicodemo và Gamaliel, vì bốn người khách kia đã tới. Tôi nghe họ được giới thiệu với những tên Philip, Joan, Simon, Cornelie. Một cuộc đại biến động của các đầy tớ chạy rần rần khi Nicodemo và Gamaliel tới. Gamaliel luôn luôn oai vệ trong y phục lộng lẫy như tuyết mà ông mặc với sự uy nghi của một ông vua. Giuse vội vã ra gặp ông, và lời chào của hai người có dấu trọng kính oai nghiêm. Giuse cũng được cúi chào, và người cũng cúi chào trước vị đại Rabbi. Ông chào người.
Chúa ở cùng thầy.
Giê-xu trả lời.
Nguyện sự bình an luôn luôn là bạn của ngài.
Lazaro cũng cúi mình như những người khác. Gamaliel ngồi vào chỗ giữa bàn, giữa Giê-xu và Giuse. Sau Giê-xu là Lazaro. Sau Giuse là Nicodemo. Bữa ăn bắt đầu với những lời cầu nguyện theo nghi thức mà Gamaliel đọc. Sau khi các nhân vật chính là Giê-xu, Gamaliel và Giuse đã trao đổi phép lịch sự, Gamaliel rất trịnh trọng, nhưng không kiêu căng. Ông nghe nhiều hơn nói. Người ta thấy rằng ông suy nghĩ mỗi lời nói của Giê-xu và hay nhìn người bằng cặp mắt sâu âm u và nghiêm khắc của ông. Khi Giê-xu im lặng vì đề tài đã kết thúc, thì chính Gamaliel bằng một câu hỏi thích hợp khơi lại cuộc đối thoại. Lazaro lúc đầu hơi bối rối, nhưng sau ông mạnh dạn lên và ông cũng nói. Không có các lời nói bóng gió hướng về Giê-xu. Cho tới gần cuối bữa ăn, lúc đó, một cuộc thảo luận nổi lên giữa người có tên là Philip và Lazaro, rồi có Nicodemo tham gia để ủng hộ Lazaro, và sau cùng, người có tên là Joan về đề tài sự thử thách để ủng hộ hay chống đối. Một nhân vật về điều có liên quan tới phép lạ. Giê-xu nín lặng. Thỉnh thoảng, người mỉm một nụ cười bí nhiệm. Nhưng người nín lặng. Gamaliel cũng nín lặng. Ông tỳ khuỵu tay xuống ghế nằm và nhìn Giê-xu đăm đăm, tự như ông muốn giải thích một lời nói siêu phàm được khắc trên làn da trắng xanh, nhẵn thin của khuôn mặt gầy của Giê-xu, tự như ông phân tích mọi thớ thịt trên đó. Philip cho rằng sự thánh thiện của Gioan Tẩy Giả là không thể chối cãi, rằng sự thánh thiện này không được bàn cãi và không thể bàn cãi. Và bởi vậy, ông rút ra một hậu quả không có lợi cho Giê-xu Nazareth. Tác giả của các phép lạ nhiều và nổi tiếng, ông nói:
phép lạ không phải là một bằng chứng của sự thánh thiện, vì đời sống của tiên tri Gioan không có phép lạ. Nhưng không ai trong Israel sống một cuộc đời như ông. Với ông không có tiền tù, bạn bè, lợi ích cá nhân. Với ông là gian khổ và tù tội vì danh dự của lề luật. Với ông là sự cô độc vì quả thật ông có các môn đệ. Nhưng ông không sống đời sống tập thể. Ông tìm thấy lỗi cả nơi những người ngay làm nhất và nỗi sẫm với mọi người. Trong khi ông thầy Nazareth hiện diện ở đây, quả thực có làm các phép lạ, nhưng tôi thấy rằng ông thích hưởng thụ đời sống. Ông không khinh chê tình bạn và xin lỗi. Nếu một kỳ lão của đại pháp đình nói với anh như vậy, ông quá dễ dàng nhân danh Thiên Chúa để ban tha thứ và tình yêu cho cả những kẻ tội lỗi và bị nhục bởi sự nguyền rủa. Ông không nên làm vậy, Giê-xu.
Giê-xu mỉm cười và không nói. Lazaro trả lời cho người:
Chúa mạnh mẽ của chúng ta tự do để điều khiển các tôi tớ của người như người muốn và ở đâu người muốn. Với Môi-se, người ban quyền làm phép lạ với A-ron, vị giáo chủ đầu tiên của người, thì người không ban. Vậy anh kết luận thế nào? Có phải Môi-se thánh hơn A-ron không?
Chắc chắn rồi,
Philip trả lời.
Vậy vị thánh nhất là Giê-xu, đứng làm các phép lạ.
Philip nao núng, nhưng ông bám vào lối lý luật của ông.
A-ron được chức giáo chủ, vậy là được rồi.
Không, bạn ơi,
Nicodemo trả lời.
Chức giáo chủ là một sứ mạng, đó thánh, nhưng không có gì hơn là một sứ mạng. Không phải luôn luôn các giáo chủ của Israel đều thánh. Họ đã không tất cả đều được vậy, nhưng họ là giáo chủ dù là không thánh.
Anh không muốn nói rằng thầy cả thượng phẩm,
tức cũng là giáo chủ
của chúng ta, là một người thách sủng chứ?
Felix la lối.
Felix, chúng ta đừng vào trong cái lò lửa này. Tôi, anh, Gamaliel, Yusha, Nicodemo, tất cả, chúng ta biết quá nhiều điều.
Người có tên là Gioan nói.
Nhìn thế nào? Gamaliel, can thiệp đi chứ.
Philip phẫn nộ.
Nếu ông công chính, ông sẽ nói ra sự thật mà anh không muốn nghe.
Ba người nổi nóng, nói chống đối Philip. Giuse tìm cách tái lập an bình, Giê-xu vẫn nín thinh, và cả Thomas, Zelot và ông Simon khác, các bạn của Giuse cũng vậy. Gamaliel làm như chơi đùa với các tu áo của ông, nhưng vẫn nhìn Giê-xu từ phía dưới.
Gamaliel, nói đi chứ.
Felix la lên.
Đúng, nói đi.
Ba người đều nói.
Tôi nói. Nhưng những yếu đuối trong gia đình thì phải giữ kín.
Gamaliel nói.
Đó không phải là một câu trả lời.
Felix kêu lên.
Ông làm như ông nhìn nhận có những tì vết trong gia đình vị giáo chủ.
Đó là cách bộc lộ sự thật,
ba người nói. Gamaliel đứng lên quay về Giê-xu.
đây là vị thầy đã làm lu mờ hết mọi kẻ thông thái. Mong người nói về đề tài này.
Ngài muốn vậy, thì tôi vâng lời. Tôi nói, con người là con người, sứ mệnh vượt quá con người. Nhưng con người được phong ban một sứ mệnh, trở nên có khả năng hoàn thành nó như một siêu nhân, khi họ có Thiên Chúa làm bạn, bởi một đời sống thánh thiện. Chính người đã nói.
Ngươi là thầy cả theo lệnh ta ban.
Trên bố tử có ghi điều gì?
Giáo lý và sự thật.
Đó là điều các giáo trưởng phải có. Về giáo lý, người ta đạt được bằng cách không ngừng suy niệm hướng về sự hiểu biết khôn ngoan. Về sự thật, bằng sự trung thành tuyệt đối với điều tốt. Ai hòa mình với điều xấu, đi vào gian trá thì mất sự thật.
Đúng, Ngài đã trả lời như một đại rabbi. Tôi, Gamaliel, tôi nói với Ngài vậy, Ngài vượt qua tôi.
Vậy ông ta hết cách nghĩa điều này nữa. Tại sao Aaron không làm phép lạ mà Moses lại làm?
Felix la lối ồn ào. Giê-xu không chậm trễ trả lời.
Là vì Moses phải khuất phục một khối Israel nặng nề, ít được soi sáng, và kể cả đối lập. Ông phải vượt cao bên trên họ để có thể gò họ vào ý muốn của Thiên Chúa. Con người muôn thuở là trẻ nít và hoang dại. Họ chỉ xúc động bởi những gì khác thường. Phép lạ là vậy. Một ánh sáng mà người ta quay trước con người tối. Một tiếng ồn ào trước lỗ tai bịt chặt. Nó lay tỉnh, nó gọi sự chú ý. Tựa như nó nói,
Thiên Chúa ở đây.
Ông nói vậy để có lợi cho ông.
Felix đáp trả.
Có lợi cho tôi. Điều đó cho tôi thêm cái gì? Khi tôi làm một phép lạ, tôi có vẻ cao hơn khi tôi để một cọng cỏ ở dưới bàn chân tôi không? Sự tương quan giữa sự thánh thiện và phép lạ vẫn là một. Có những vị thánh không bao giờ làm phép lạ. Có những người phù thủy và kẻ chiêu hồn dùng các sức mạnh tối tăm để làm. Tức là họ làm những điều siêu nhân mà không thánh, mà trái lại, họ là ma quỷ. Tôi vẫn là tôi như vậy, dù là tôi không làm các phép lạ nữa.
Tốt lắm, Ngài thật lớn, Giê-xu.
Gamaliel xác nhận.
Vậy theo ông, thì cái ông lớn này là ai?
Felix tiếp tục, khi quay về Gamaliel.
Là vị tiên tri lớn nhất mà tôi biết, trong các công việc cũng như trong các lời của người.
Ông trả lời.
Đó là đấng Messiah. Tôi nói với anh vậy đó, Gamaliel. Anh khôn ngoan và công chính, hãy tin vào người.
Giuse nói.
Thế nào? Cả anh nữa, anh điều khiển các người Do Thái. Anh, kỳ lão, vinh quang của chúng tôi, mà anh rơi vào tà thần vì một người. Nhưng cái gì chứng tỏ cho anh rằng đây là Đức Kitô? Tôi không tin, dù tôi thấy ông ta là các phép lạ. Nhưng tại sao ông ta không làm một cái trước mắt chúng ta? Hãy bảo ông ta đi. Anh ca ngợi ông ta. Hãy bảo ông ta đi. Anh bảo vệ ông ta.
Felix nói với Gamaliel và Giuse.
Tôi không mời người tới đây để giải trí cho các bạn bè. Và tôi yêu cầu anh nhớ rằng, người là khách của tôi.
Giuse trả lời khô khan. Felix đứng dậy ra đi, giận dữ và thô kịch. Một lúc yên lặng, rồi Giê-xu quay về Gamaliel.
Còn Ngài, Ngài không đòi phép lạ để tin.
Không phải phép lạ của một người của Thiên Chúa. Lấy đi cho tôi, cái gai tôi mang trong quả tim là ba câu hỏi vẫn không có câu trả lời.
Các câu hỏi nào?
Có phải đấng Messiah đang sống không? có phải đã là người đó không? Có phải bây giờ là người này không?
Chính là người, tôi nói với anh Gamaliel.
Giuse kêu lên.
Anh không thấy là người thánh, khác với những người khác.
Mạnh mẽ.
Có. Vậy anh còn chờ gì nữa để tin?
Gamaliel không trả lời cho Giuse. Ông quay về Giê-xu.
Một lần, đừng phật chí Giê-xu, nếu tôi cả gan trong các ý tưởng của tôi. Một lần, khi vị đại khôn ngoan Hy-len còn sống, tôi đã tin, và người cũng như tôi, rằng đấng Mê-si-a đã ở trong Israel. Một ánh sáng lớn của mặt trời trong ngày lạnh, của một mùa đông dài như không dứt. Lúc đó là lễ vừa qua, người ta run sợ vì mùa màng bị băng giá. Tôi, sau khi nghe những lời này, tôi nói, Israel được cứu. Từ hôm nay sẽ có dư dật trong đồng ruộng và phúc lành trong các con tim. Đấng trong đời đã phát lộ ánh sáng đầu tiên của người, và tôi đã không lầm. Tất cả quý vị có thể nhớ lại, có mùa thu hoạch nào giống như mùa của cái năm có 13 tháng đó, và việc đó tiếp tục.
Anh đã nghe những lời nào? Ai nói?
Đó là một người vừa ra khỏi tuổi thơ, nhưng Thiên Chúa rạng người trên khuôn mặt thơ ngây và dễ mến của cậu. Đã 19 năm nay tôi giữ cái kỷ niệm này, và tôi tìm nghe lại tiếng nói này, là tiếng nói những lời khôn ngoan. Phần nào của thế giới đã tiếp nhận người, tôi nghĩ rằng đó là Thiên Chúa dưới hình hài một đứa trẻ, để không làm người ta sợ, giống như chớp bật ra trên trời, xuất hiện mau lẹ từ đông sang tây, từ nam tới bắc. Người Thiên Chúa dưới dạng lòng nhân từ thương xót của người, với tiếng nói và khuôn mặt của một trẻ em, và với tư tưởng Thiên Chúa, người chạy rào khắp trái đất để nói với loài người,
ta đây.
Đó là tư tưởng của tôi. Khi nào người sẽ trở lại Israel? Khi nào? Và tôi nghĩ, khi Israel sẽ là một bàn thờ cho bàn chân Thiên Chúa của người. Và quả tim tôi rên khóc khi thấy sự đê hèn của Israel. Không bao giờ. Ôi, câu trả lời khắc khe, và đó là sự thật. Có thể nào sự thánh thiện đến trong nhân thân đấng Messiah của người, khi sự đổi bại còn ở trong chúng ta?
Người có thể, và người làm, vì người là tình thương.
Giê-xu trả lời. Gamaliel nhìn người, suy tư rồi hỏi,
tên thật của ngài là gì?
Giê-xu đứng dậy, oai nghiêm và nói,
ta là đấng từ hữu, là tư tưởng và là lời của Chúa Cha. Ta là Đức Mê-si-a của Chúa.
Ngài, tôi không thể tin điều đó. Sự thánh thiện của ngài lớn. Nhưng đứa trẻ mà tôi tin, lúc đó người đã nói như vậy.
Tôi sẽ cho một dấu hiệu. Những tảng đá này sẽ rung lên khi giờ của tôi tới.
Tôi chờ dấu hiệu này để tin. Ngài có thể cho tôi dấu hiệu đó để thuyết phục tôi rằng ngài là đấng được trông chờ không?
Bây giờ hai người cùng đứng lên, cao lớn, trịnh trọng. Một người trong y phục vải dai trắng, rộng thùng thình. Một người trong y phục đơn sơ, bằng len màu đỏ thẫm. Một người già, một người trẻ, cả hai đều có mắt sâu của kẻ thống trị. Hai người nhìn nhau đăm đăm, rồi Giê-xu hạ thấp cánh tay phải mà người đang khoanh trước ngực, giống như người thề, và kêu lên,
ngài muốn dấu hiệu này, ngài sẽ được. Tôi nhắc lại lời nói xa xưa, các tảng đá của đền thờ Chúa sẽ rung dùng vào những lời sau cùng của tôi. Hãy chờ dấu hiệu này, hỡi tiến sĩ của Israel, hỡi người công chính, rồi hãy tin. Nếu Ngài muốn được ơn tha thứ và phần rỗi, hạnh phúc cho Ngài, nếu Ngài có thể tin ngay từ bây giờ. Nhưng Ngài không thể. Hàng bao thế kỷ tin tưởng sai lầm về một lời hứa chính đáng và các đống kiêu căng đã như một bức tường ngăn chặn con đường sự thật và đức tin của Ngài.
Ngài nói đúng. Tôi chờ dấu hiệu này. Chào, Chúa ở cùng Ngài.
Chào Gamaliel. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn Ngài.
Tất cả đều chào. Gamaliel ra về cùng với Nicodemo, Gioan và Simon thuộc đại pháp đình. Còn lại Giê-xu, Giuse, Lazaro, Thomas, Simon, Zelot và Corneli.
Tôi không ngờ, tôi muốn thầy có ông ta trong số các môn đệ của thầy. Một trọng lượng quyết liệt về phía thầy. Nhưng tôi không thành công.
Giuse nói.
Đừng buồn. Không một ảnh hưởng nào có thể cứu được tôi khỏi cơn bão đã sẵn sàng. Nhưng Gamaliel, dù ông không tuyên bố ủng hộ tôi, ông cũng không tuyên bố chống lại Đức Kitô. Đó là một con người chờ đợi.
Tất cả chấm dứt.
vượt đường chông gai, con khát khao lời về đây kề chân Chúa nơi hằng sống, con ngợi ca mãi hoài. Ước mơ thiên đàng là đây con được bên Chúa, nương bóng Ngài là nguồn yêu thương, con thân vuông tròn đời chan hòa hạnh phúc, lời hằng sống đưa thuyền xuôi
truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về Mẹ Maria hay ngàn @yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.